弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Hộ niệm là một pháp tu. Tọa đàm 29. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta đi hộ niệm. Xin thưa thật, hôm nay mới đúng thật sự là hộ niệm. Trong chương trình hộ niệm thì hôm nay gọi là buổi đầu tiên trong một cuộc hộ niệm. Chúng ta tới gặp người thân, bày vẽ cho họ cách thức giúp cho người bệnh vững vàng an tâm niệm Phật. Chúng ta đưa ra bản luật lệ của ban hộ niệm, đọc từng phần và giảng nghĩa cho người trong gia đình biết. Bên cạnh đó, chúng ta củng cố niềm tin cho người bệnh. Trong lúc nói chuyện như vậy, mình sẽ chú ý coi khung cảnh trong nhà có sơ suất gì không. Ví dụ cách thờ phượng như thế nào, trang trí phòng như thế nào. Và chúng ta cũng chú ý lắng nghe cách nói chuyện của người con như thế nào, người bệnh nói như thế nào. Những điều này nhằm giúp chúng ta nắm vững những yếu tố liên quan đến tính, nguyện, hạnh của người bệnh. Cuộc hộ niệm hôm nay thật sự có một điểm mẫu rất hay. Trong cuộc hộ niệm, mình thấy rõ ràng là người bệnh đó hồi giờ không có tu gì mấy. Người ta không niệm Phật nhiều, nhưng lại có một điểm rất hay, đó chính là ông cụ hiền lành. Ông cụ đó đã bệnh ngồi một chỗ, nhưng khi tiếp xúc thì chúng ta có cảm tưởng rằng ông cụ muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi đến người nhà cũng muốn cho ba mình, mẹ mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi đi hộ niệm, cứ một trường hợp như vậy, mình phát hiện ra một điều hay. Còn điều dở của người này là công phu ít, không ăn chay nhiều. Vừa bước vô nhà thì nghe mùi thịt liền, mùi xào nấu bay lên rõ ràng. Nhưng xin thưa rằng, việc này chưa hẳn làm mất chuyện vãng sanh của người ta đâu. Điểm chính yếu làm cho một người mất vãng sanh thường thường ở trong tâm địa của người đó. Tức là như hôm trước mình đã nói, nếu ông cụ này khoe rằng tôi hồi giờ tu hành giỏi lắm, tôi nghe pháp nhiều lắm, thì nhất định có một sự chướng ngại hiển hiện ra liền. Nếu người đó mà nói kinh nào tôi cũng biết, tôi nghe nhiều, đi nhiều, biết chỗ này chỗ nọ lắm, tức là họ khoe cái công phu của họ ra, thì mình sẽ thấy hình như có điều chướng ngại nằm ngay trong những lời nói đó. Trong khi đó thì hôm nay, sau khi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ông cụ hoàn toàn không khoe những chuyện đó ra. Hay là hay ở chỗ này, khi bàn về chuyện sám hối, tôi nói rằng ông cụ chắc hồi giờ dù thế nào cũng có làm những điều sai chứ. Ông cụ nói dạ có. Nên chú ý chỗ này hay lắm. Ông cụ nói dạ có, chắc chắn có, tôi biết có. Thôi bây giờ thành tâm sám hối. Mình thấy rõ ràng không? Khi người này xác nhận là có làm những điều sai lầm, thì chứng tỏ tâm địa của ông cụ này hiền. Khi mà hiền như vậy, rất dễ cảm ứng với đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Ông cụ có ăn chay được không? Cái bệnh của tôi bác sĩ cấm ăn rau xanh. Quý vị cũng nghe rõ ràng chứ? Cấm ăn rau xanh, cấm ăn đậu hũ, cấm ăn đậu nành. Như vậy, những chuyện ăn chay đối với ông cụ là rất khó. Mình không cần bắt người ta phải ăn chay, mà khuyên ông là ăn tam tịnh nhục, tức là ra ngoài shop mua những thứ nhẹ nhẹ về ăn, vẫn có thể được vãng sanh như thường. Hòa thượng Tịnh Không nói, Trong năm kinh Tịnh Độ nói về việc vãng sanh, Phật không đưa ra điều kiện là ăn mặn thì mất phần vãng sanh. Cho nên quý vị ăn mặn vẫn có thể được vãng sanh như thường. Tuy nhiên, cần khuyến khích người ta ăn chay, khuyến khích không ăn thịt của chúng sanh, để cho tâm từ bi mở rộng ra, và mình đừng kết thêm oán thù với chúng sanh nữa, để ngày ra đi ách nạn về oan gia trái chủ của mình nhẹ đi. Có nhiều người cứ nói rằng ăn chay mới vãng sanh, không ăn chay không vãng sanh. Nói như vậy vô tình lấy vấn đề ăn chay ăn mặn mà đoạn mất cơ hội niệm Phật của người đó. Hòa thượng Tịnh Không đưa ra những chỉ thị cho mình thấy học pháp của Ngài phải biết áp dụng cho đúng. Nếu chú ý một chút, lời của Ngài nói thôi có thể áp dụng suốt cả cuộc đời. Nhiều khi áp dụng không hết, chứ đâu cần gì phải nghe nhiều, đâu cần gì phải nghe cho tràn lan mà không áp dụng được điều gì hết. Có một lần trong bữa tiệc, Ngài Tịnh Không nói như vậy, quý vị nghe coi. Nếu mà quý vị không ăn chay được, bắt buộc phải giết con vật để mà ăn, thì tôi xin quý vị hãy làm một nhát cho nó chết trước đi, rồi sau đó mới làm gì làm. Đừng nên lóc vảy nó, mổ ruột nó, cắt cổ nó, trong khi nó còn đang giãy đành đạch, nó còn mở con mắt ra, nó còn đang trào nước mắt. Ngài nói một câu như vậy, đơn giản, Ngài không bắt người ta ăn chay. Nhưng khi Ngài nói một câu như vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình rúng động lên. Mình thấy rằng không nỡ lòng nào mà giết hại sinh vật. Ngài còn nói nữa, những người muốn gieo duyên Phật Pháp, thấy một người ăn mặn đừng vội khuyên người ta ăn chay, mà cứ khuyên người ta niệm Phật. Bác hãy lo niệm Phật, hãy niệm Phật đi. Mình khuyên sao cho người đó niệm Phật được, thì tự nhiên một thời gian sau người ta ăn chay. Còn bắt người ta phải ăn chay trước rồi mới niệm Phật sau, nhiều khi người ta ăn chay không được mà lại bỏ niệm Phật. Quý vị thấy không? Cách hướng dẫn của Ngài hay vô cùng. Cho nên khi đi hộ niệm cho một người, mình đâu cần người đó phải hiểu đạo cho nhiều. Mình rất cần người đó chân thành, hiền lành, chí thành chí kính. Khi gặp mình, họ phát một cái nguyện tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình dùng tâm lý, những đòn thiện xảo phương tiện khuyên ông cụ phát tâm tin tưởng. Rồi ông cụ hạ thủ niệm câu A-di-đà Phật. Rõ ràng là trong ngày hôm nay, hơn một tiếng đồng hồ, tôi cứ quần qua quần lại với ông cụ ba điểm: tính, hạnh, nguyện. Tính, hạnh, nguyện. Nhiều lúc mình giả đò cười giỡn, làm gì làm, nhưng cái đó thật ra chỉ là đòn phép mình sử dụng thôi. Quý vị sau này có thể tung ra những đòn phép hay hơn, tuyệt đối không dùng tới những đạo lý cao siêu, những cái gì bóng bẩy để nói chuyện với người bệnh. Điều này không tốt, phải hết sức cẩn thận. Cứ làm sao cho người ta tin, làm sao cho người ta phát nguyện. Vì họ đã ngồi một chỗ rồi, đã khổ quá rồi. Ta cứ quần qua quần lại ba điểm: tính, hạnh, nguyện. Tính, hạnh, nguyện bằng mọi cách để người đó phát được tâm tin tưởng. Xin thưa thật, vì trong cuộc đời của Diệu Âm đã từng chứng kiến những người hồi giờ chưa biết niệm Phật là gì cả, chưa biết tu hành là gì cả, nhưng chỉ niệm Phật từ sáng cho tới chiều, rồi ra đi và để lại những thoại tướng vô cùng tốt đẹp. Khi chứng kiến những cảnh đó rồi, mình mới thấy rõ ràng, lạ lắm, vi diệu, bất khả tư nghì. Tại sao như vậy? Một hạt giống là nhân, gieo xuống dưới đất, nó sẽ mọc lên cái cây. Chân tâm của chúng ta là Phật, chứ không phải là gì cả. Chính chân tâm của chúng ta là Phật, là hạt giống Phật. Có hạt giống Phật đó, ta chỉ cần đem cái duyên thật là tốt tới cho người đó, để người ta gieo cái hạt giống Phật đó xuống, thì nó sẽ nứt ra quả Phật. Gieo tại cõi ta bà này, thì đất ở cõi ta bà này xấu quá, ô nhiễm quá, gọi là ngũ trược ác thế, hạt giống phát triển không được. Gieo tại Tây Phương Cực Lạc, gieo cho được, rất tốt. Rõ ràng chúng ta thấy, có nhân gặp duyên sinh quả, Nếu cái nhân này là nhân Phật thì khi mình gieo xuống sẽ nở ra quả Phật. Người đó đã có sẵn cái nhân Phật rồi. Bây giờ ta khơi lên, làm sao cho cái nhân Phật hiển hiện ra? Niệm câu A-di-đà Phật chính là nhân, vãng sanh Tây Phương chính là duyên, rồi thành Phật là quả. Pháp môn niệm Phật này rõ ràng là nhân cũng là Phật, duyên cũng là Phật, quả cũng là Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật gọi là pháp tu nhân quả đồng thời. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ai thành Phật? Bất cứ mọi người, người nào cũng có thể thành Phật. Những người không biết đạo lý này thường gieo cái duyên gì? Gieo cái duyên bố thí. Bố thí ra cho nhiều để cầu cho đời sau mình hưởng phước. Cũng là cái tâm Phật đó mà cứ lấy cái bố thí làm chính, chủ trương gieo nhân bố thí để cầu hưởng cái quả bố thí đó, nhiều lắm chỉ là hưởng phước mà thôi. Cũng là pháp Phật, nhưng mình đã biến một vị Phật thành người thích đi hưởng phước, tức là đem chân tâm này mà lo cho con đường hưởng phước. Cũng là một vị Phật đó, nhưng khi họ bệnh xuống, mình chỉ gieo cho họ cái duyên nào là thuốc thang, than thở gì đó để cầu mong hết bệnh. Cũng là vị Phật đó, mình tới gieo cái duyên hết bệnh, họ sẽ chú tâm cầu xin cho hết bệnh. Người mà cứ chú tâm vào cái bệnh, sau cùng họ hưởng được gì? Có thể họ hưởng cơ thể này thêm một chút thuốc, cơ thể này thêm một chút an ủi, cơ thể này thêm một chút mọc phim. Chỉ chú tâm cầu hưởng cái gì đó tạm thời vô thường. Cũng là cái tâm đó, nếu mình tới mình nói: trời ơi, bác chết rồi thì để lại gia tài cho ai? Vô tình cũng là một vị Phật đó, mà lại được gieo cái duyên tham luyến để họ trở thành loài ngạ quỷ, chạy theo sự tham luyến đó mà họ không được vãng sanh. Còn với pháp môn niệm Phật, kèm theo có sự hộ niệm, người bệnh được khuyên gì? Nhất định một câu A-di-đà Phật mà niệm, quyết định liền tất cả những gì của thế gian này xuống, không cần nữa nhé. Tôi thường nói với bệnh nhân, ngày nào chết mình được phần giải thoát, chuyện đó không lo. Đã có định số rồi, 70-80 năm mình sống trên nhân gian nó đã định rồi. Ngày nào còn sống mình còn niệm Phật, ngày nào ra đi mình cười hè hè để về Tây Phương. Gieo cho họ một cái duyên tin tưởng vững vàng, tất cả đều do tâm tạo hết, không phải ở ngoài. Chính vì vậy mình ngồi đây, ngày nào cũng nói về niệm Phật, ngày nào mình cũng nói về vãng sanh. Và có ngày mình đi hộ niệm thì mình thêm rõ những lý đạo, biết đường đi vững vàng, mình sẽ lần lượt đi về Tây Phương, chắc chắn như vậy. Tại vì sao? Vì nhân mình có, duyên mình có, quả mình nhất định sẽ hợp, mình sẽ về Tây Phương. Nếu mình lơ là, coi cái chuyện vãng sanh là tầm thường, mình coi cái chuyện hộ niệm là tầm thường, rồi cứ nghĩ này nghĩ nọ, cái tâm mình lao chao, để sau cùng mình hưởng cái lao chao đó mà lọt lại trong lục đạo luân hồi, chứ không thể nào về Tây Phương được. Cho nên gặp những trường hợp hộ niệm như thế này thật sự rất là quý báu. Chúng ta cố gắng tham gia, cứ tham gia như vậy, không cần giảng giải nhiều, khoảng chừng 5-10 lần, tất cả những cái đạo lý gì cần cho mình đi về Tây Phương, những gì chướng ngại tự nhiên sẽ được giải hết trong tâm của mình. Và mình thấy rõ ràng con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vững như bàn thạch, nhất định chúng ta sẽ đi về tới Tây Phương để một đời này thành tựu đạo quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.